Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ một đối tượng gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy.
Những nỗ lực của Việt Nam trong ngăn chặn HIV/AIDS.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật an ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Thành, sinh năm 1986, trú tại tổ 10, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên về hành vi trộm cắp xe máy. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2018, Thành đến khu vực cổng trường tiểu học Nhã Lộng, xã Nhã Lộng, nhìn thấy một chiếc xe máy không có người trông coi. Sau ít phút quan sát, Thành dùng vam phá khóa điện để trộm xe, nhưng Thành chỉ đi được khoảng 50 mét thì bị chủ xe và lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận ngoài vụ việc nêu trên, trong thời gian qua, y còn thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy khác cũng với thủ đoạn tương tự tại các huyện Phú Bình, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Thành để tiếp tục điều tra.
Cuối tuần qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ lừa chạy việc, xin học. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1984, ở quận Ba Đình, Hà Nội, và Lê Văn Quân, sinh năm 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội. Hai người này bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, Điệp là người không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền, Điệp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người quen biết thông qua hình thức lừa đảo xin việc, xin học cho nhiều người vào các cơ quan nhà nước, vào ngành công an. Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2015, Điệp quen biết với chị Lê Thu Hà, sinh năm 1981, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua chị Hà, Điệp biết vợ chồng chị Lê Thị Thu Hiền và anh Nguyễn Văn Phương ở quận Cầu Giấy. Quá trình quen biết nhau, Điệp dùng tên giả là Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ một ngân hàng lớn có trụ sở ở Hà Nội, có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin đi học làm việc trong lực lượng công an nhân dân và các cơ quan nhà nước. Mức giá Điệp đưa ra để xin học xin việc từ 200 đến 300 triệu đồng một suất, đặt cọc trước 100 triệu đồng. Tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho Điệp mà không mảy may biết mình bị lừa. Về phía Điệp, sau khi tiếp nhận hồ sơ và tiền của các bị hại qua đầu mối là chị Lê Thu Hà, Lê Thị Thu Huyền và Nguyễn Văn Phương chuyển đến, anh ta lấy thông tin cụ thể, sau đó tới cửa hàng photocopy của Quân, truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy mẫu các quyết định tiếp nhận công tác của Bộ Công an, có chữ ký của Bộ trưởng và các quyết định tuyển dụng của những cơ quan nhà nước, nơi người xin việc nhờ xin, có đóng dấu tải về máy tính, lấy những mẫu giấy báo nhập học của các trường thuộc lực lượng công an nhân dân mang đi scan. Bên cạnh đó, Điệp còn thuê chủ quán photocopy làm giả các quyết định, giấy báo nhập học theo nội dung dựa trên thông tin từ các hồ sơ xin việc, xin học. Quân đồng ý và làm giả các giấy tờ trên theo yêu cầu của thực tế, nhận các quyết định giấy báo nhập học trên từ Quân, Điệp mang về đưa cho chị Hà, chị Huyền và anh Phương để giao cho những người nhờ xin. Nhằm tránh các nạn nhân có thể phát hiện đó là giấy tờ giả, không có thật, Điệp đã sử dụng sim điện thoại rác để gọi trực tiếp cho các thí sinh đã nộp hồ sơ. Qua điện thoại, kẻ giả danh cán bộ ngân hàng tự xưng là thầy giáo dạy tại các trường cảnh sát, an ninh hoặc cán bộ tổ chức của cơ quan nhà nước, nơi tuyển dụng để hướng dẫn những người xin học, xin việc, mang giấy báo nhập học, quyết định tuyển dụng giả trên đến nộp tại trường, cơ quan. Sau đó, Điệp tới đợi sẵn để thu hồi lại các giấy tờ giả trên nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 2 năm 2015 đến cuối tháng 11 năm 2015, Nguyễn Văn Điệp đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng của 41 trường hợp xin việc, xin học cho người thân vào lực lượng công an, cơ quan nhà nước. Trong tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Điệp mới trả cho chị Huyền, Hà và anh Phương hơn 3 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Văn Quân, cơ quan chức năng xác định Quân được Điệp thuê làm giả khoảng 60 quyết định tuyển dụng, giấy báo nhập học của các cơ quan nhà nước, các trường Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an, thu lợi bất chính 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết trong vụ án.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã cứu được gần nửa triệu người khỏi bị nhiễm HIV và cứu sống được 150.000 người thoát chết vì bệnh AIDS. Đó là nhận định của bà Maria Odile Emon, Giám đốc Quốc gia Cơ quan Phối hợp của Liên Hợp Quốc về phòng chống HIV-AIDS ở Việt Nam. Để có được kết quả đó, chúng ta đã triển khai toàn diện có hiệu quả các dịch vụ can thiệp về dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV-AIDS. Thời gian qua, Việt Nam cũng đã có những nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ số 6, ngăn chặn HIV-AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin dành trọn thời lượng để nói về những thành tựu của công tác phòng chống HIV-AIDS ở nước ta trong thời gian qua. Trước hết thì phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV-AIDS về những chính sách và hành động của Việt Nam trong thực hiện ngăn chặn HIV-AIDS. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, xin ông cho biết những thành tựu trong công tác phòng chống HIV-AIDS mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua.
Với sự nỗ lực hết sức quyết liệt của Đảng, Nhà nước cũng như là sự vào cuộc của ngành y tế thì Việt Nam là một trong những quốc gia mà triển khai đầy đủ các cái mô hình, các cái sáng kiến trên thế giới. Đầu tiên nói về xét nghiệm thì chúng ta đã mở rộng xét nghiệm ra đến tận tuyến xã phường và chúng ta đang tiến tới là sẽ tự xét nghiệm. Tức là những người có nguy cơ họ có thể sử dụng tự mua sinh phẩm để tự xét nghiệm để biết tình trạng nhiễm HIV giống như là cái que thử thai đối với phụ nữ. Đối với công tác điều trị thì chúng ta cũng tiến hành điều trị sớm, điều trị ngay. Nếu như trước đây thì còn phụ thuộc vào tế bào CD4 thì bây giờ cứ xét nghiệm dương tính là điều trị ngay. Và chúng ta còn tiến hành cả cái việc điều trị trước phơi nhiễm, có nghĩa là gì? Những người chưa nhiễm HIV nhưng mà họ có hành vi thì họ được uống thuốc để dự phòng nhiễm HIV. Cho đến nay thì chúng ta đã triển khai cái việc điều trị thay thế methadone cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cả 63 tỉnh thành phố và chúng ta sắp tới sẽ tiến hành cái thí điểm điều trị thay thế bằng thuốc buprenorphine là cái thuốc mà 2 ngày mình phải uống thuốc một lần. Chúng ta đã tiến hành xây dựng cái đề án đảm bảo tài chính cho các tỉnh. Bên cạnh đó thì chúng ta chủ động đưa cái việc thanh toán khám điều trị xét nghiệm kể cả thuốc ARV thông qua bảo hiểm y tế.
Vâng, chúng ta thì đang phấn đấu thực hiện được mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Đến thời điểm hiện tại thì mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình, chúng ta đã gần đạt được. Tuy nhiên mục tiêu 90% người nhiễm được điều trị ARV thì chúng ta mới chỉ thực hiện được hơn 50%. Theo ông thì nguyên nhân nào đã khiến tỷ lệ này vẫn còn ở mức trung bình ạ?
Cái việc xét nghiệm, việc điều trị là tự nguyện, người ta phải thích, người ta phải muốn, người ta phải hoàn toàn đồng ý tự nguyện chứ mình không bắt người ta thực hiện cái việc đấy được. Cho nên là có những cái người thì họ không điều trị, hoặc có những cái người điều kiện của họ đang đi xa làm ăn xa các thứ cũng không có thuốc, kể cả là những cái người ở trong trại giam không có cái điều kiện để tiếp cận, trừ phi là cả cái cơ sở y tế kết nối được với trại giam để cung cấp thuốc cho họ.
Có lẽ là do nhiều người nhiễm HIV vẫn chưa thực sự hiểu về lợi ích của việc điều trị ARV. Nhân đây thì ông có thể giúp cho chúng tôi hiểu được hơn về tác dụng của thuốc ARV.
Nếu mà người nhiễm HIV không điều trị thì họ sẽ nhanh chóng chuyển đến cái giai đoạn AIDS và tử vong. Thông thường người ta tính là tùy từng cái người, tùy từng cái cơ địa, nhưng mà có những người thì vài năm là tử vong. Nhưng mà nếu mà họ được điều trị thì rất là tốt. Và những cái bằng chứng cho ở ngay Việt Nam chúng ta thì cái người nhiễm HIV đầu tiên cho đến nay vẫn khỏe mạnh lao động bình thường vì họ tuân thủ cái điều trị HIV tốt. Và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì một cái người nhiễm HIV nếu tuân thủ điều trị đúng phác đồ điều trị tốt thì họ sẽ sống được hơn 50 năm kể từ ngày nhiễm.
Vâng, nếu tuân thủ điều trị ARV thì người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS sẽ có cuộc sống như người bình thường, đồng thời thì cũng giúp giảm đáng kể khả năng lây bệnh cho cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh.
Quý vị và các bạn thân mến, nhiễm HIV chưa phải là dấu chấm hết. Nếu người bệnh tuân thủ điều trị, có thể kéo dài sống được nhiều năm. Thậm chí ở một số người còn có khả năng giúp đỡ những người đồng cảnh khác vươn lên làm lại cuộc đời. Điển hình tại tỉnh Bến Tre, có một cặp vợ chồng nhiễm HIV đã hơn 10 năm, nhưng hiện tại vẫn sống khỏe mạnh và cống hiến hết mình trong cuộc chiến với HIV/AIDS, kể cả khi các nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự án không còn để duy trì hoạt động của các nhóm đồng đẳng. Đây cũng là kết quả của việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh dịch thế kỷ này.
Anh Nguyễn Văn Phúc với dáng người to cao khỏe mạnh, cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Nếu mới chỉ tiếp xúc lần đầu, sẽ không ai nghĩ đây là một người đã nhiễm HIV hơn chục năm do tiêm trích ma túy. Anh Phúc chia sẻ, thời gian đầu khi mới phát hiện mình bị nhiễm HIV, anh cũng suy sụp và tưởng chừng cuộc sống đã chấm hết. Nhưng từ khi được các bác sĩ tư vấn uống methanol, hỗ trợ cai nghiện ma túy và thuốc ARV hỗ trợ điều trị HIV, cũng như sự động viên tinh thần của các thành viên trong nhóm đồng đẳng, câu lạc bộ Giờ Xanh, thì cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới. Sau đó, anh Phúc tham gia câu lạc bộ Dừa Xanh và tại đây anh đã gặp được tình yêu của đời mình là chị Đinh Hoàng Châu Bảo, cũng là người nhiễm HIV đang được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. Có được hạnh phúc bên người yêu cùng hai cô con gái nhỏ không nhiễm HIV, anh Phúc như được tái sinh một lần nữa. Và với mong muốn những người đồng cảnh ngộ cũng có cơ hội được sống vui vẻ, nên mặc dù câu lạc bộ Dừa Xanh tan rã khi hết các nguồn kinh phí hỗ trợ, nhưng anh Phúc cùng vợ vẫn quyết định duy trì các hoạt động cho câu lạc bộ, mặc dù kinh tế gia đình chẳng mấy dư giả.
Hết nguồn tài trợ, mình thấy mình cũng buồn. Về cái suy nghĩ sao đó mới nói với bạn với hai chồng, bây giờ có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu. Cũng như là tự lực á, có nhiều tiền tí thì mình nấu được một cái nồi ăn. Mình chia sẻ với những cái hoàn cảnh nó khó khăn á, mình giúp người ta.
Hiện tại, hai vợ chồng của anh Phúc và chị Bảo, ngoài công việc chính là bán hàng tạp hóa trong chợ, thì đều tranh thủ luân phiên nhau dành thời gian tư vấn và nâng cao nhận thức cho những đối tượng có nguy cơ bị nhiễm HIV cao như tiêm trích ma túy, cộng đồng FMS hay gái mại dâm. Chị Đinh Hoàng Châu Bảo tâm sự, với những người nghiện ma túy, hai vợ chồng chị còn nhận giúp họ tự cai nghiện và nếu không được mới chuyển sang điều trị bằng methanol.
Những bạn họ nói giờ em mệt mỏi quá rồi, em hỗ trợ giúp em cai đi, sẽ hỗ trợ hoặc là cai sống cho xích luôn. Rồi nếu bạn nào mà đến trường hợp mà tệ quá không cai được thì bắt đầu mình chuyển gửi cho bạn uống methadone.
Không chỉ vất vả giúp những người nghiện dứt cơn, chị Bảo và anh Phúc còn chăm sóc những người nhiễm HIV không nơi nương tựa, không ai dám đến gần vì bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, lở loét khắp người hoặc đồng nhiễm một số bệnh nhiễm khuẩn như lao. Thậm chí có những việc đến người nhà còn không dám làm, nhưng anh Phúc cũng chẳng nề hà.
Cái rượu tắm rửa không có ngại, không có hề là bao tay, không có gì hết, tắm rửa cho một cái người cũng như là người em mình.
Cùng với việc góp công sức, vợ chồng anh chị còn không tiếc cả tiền của để giúp những người đồng cảnh. Chị Bảo dù mỗi tháng chỉ kiếm được vài triệu, nhưng vẫn cố dành dụm tiền mua đồ ăn, bổ dưỡng cho những người nhiễm HIV đang bệnh nặng với hy vọng sức khỏe của họ sẽ được cải thiện bên cạnh việc điều trị bằng thuốc ARV.
Khi thấy cái bạn tình trạng quá là nguy kịch rồi thì mình dám bỏ ra 100 mấy chục ngàn mình mua một bịch yết chân đường phèn cho nó cũng ăn đi, cái này bổ lắm.
Chị Bảo chia sẻ thêm, bên cạnh hoạt động tư vấn, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho hơn 300 người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Bến Tre, anh chị còn vận động nguồn kinh phí để tổ chức Tết Trung Thu hay phát trợ cấp hàng tháng cho hơn 52 em nhỏ nhiễm HIV. Mặc dù những phần quà nhỏ thôi vì tiền vốn không nhiều, nhưng ở đó gửi gắm rất nhiều tình cảm của anh chị. Với anh Phúc và chị Bảo, giúp đỡ người có nguy cơ cao lây tránh HIV cũng như những người đồng cảnh vượt qua khó khăn đã trở thành một việc làm thường nhật mỗi ngày. Bên cạnh đó, khi nhìn thấy những người nghiện ma túy, những người nhiễm HIV có cơ hội làm lại cuộc đời giống mình, được bù đắp phần nào thiệt thòi, thì đó chính là niềm vui, là động lực để hai vợ chồng tiếp tục sống, cố gắng, phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn. Không còn ai đau đớn, khổ sở vì căn bệnh HIV/AIDS.
Thưa quý vị và các bạn, theo lãnh đạo Cục Phòng chống HIV/AIDS cho biết, người đầu tiên nhiễm HIV ở Việt Nam là một phụ nữ ở Thành phố Hồ Chí Minh, được phát hiện vào tháng 12 năm 1990, lúc 30 tuổi, bị lây nhiễm từ người chồng sắp cưới. Đến nay, sau 28 năm, người phụ nữ này vẫn sống khỏe mạnh và đang được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. Hiện những xét nghiệm máu của bà cho thấy hàm lượng của virus dưới ngưỡng phát triển. Đó là một minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc điều trị cho những người nhiễm bệnh. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hơn 1/4 thế kỷ đầy cam go và khốc liệt đã qua, để thấy bằng những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ngăn chặn sự lan nhiễm nhanh chóng của dịch bệnh nguy hiểm này ra cộng đồng.
Còn nhớ vào năm 1993, các nhà dịch tễ học quốc tế và Tổ chức Y tế Thế giới đã dự báo rằng với việc đáp ứng đối với đại dịch HIV/AIDS và điều kiện kinh tế xã hội của nước ta thời bấy giờ, thì đến năm 1998, Việt Nam sẽ có 570.000 ca nhiễm HIV/AIDS. Với dự báo như vậy, Việt Nam đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hình thành hệ thống luật pháp phòng chống HIV/AIDS, xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống AIDS, tăng cường bộ máy phòng chống AIDS, đầu tư thích đáng cho cộng đồng chống AIDS và đặc biệt quan trọng là huy động mọi tầng lớp nhân dân, những người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vào công cuộc phòng chống AIDS. Một trong những kết quả đáng ghi nhận được của công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở nước ta phải kể đến những nỗ lực bước đầu trong việc điều trị liệu pháp điều trị kháng retrovirus, gọi tắt là ARV, cho người nhiễm HIV/AIDS. Nhờ sự hỗ trợ của quốc tế như chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ, Quỹ Toàn cầu, Cục Phát triển Quốc tế, Vương quốc Anh, vân vân, việc điều trị ARV đã được triển khai tại tất cả 63 tỉnh thành phố với 401 phòng khám điều trị ngoại trú ARV. Đáng chú ý là sự nỗ lực của chương trình phòng chống AIDS là mở rộng điều trị bằng ARV tại các trạm y tế xã, phường, tạo điều kiện thuận lợi để bệnh nhân dễ dàng tiếp cận điều trị. Đến nay, đã có 7.844 bệnh nhân nhận thuốc ARV tại 562 trạm y tế xã, phường và trong trại giam. Trước tình hình viện trợ quốc tế cho công tác phòng chống AIDS đang kết thúc dần ở Việt Nam, chính phủ đã quyết định cho triển khai chuyển giao và kiện toàn các cơ sở điều trị ARV trên toàn quốc, tiến tới kê đơn điều trị ARV bằng thuốc bảo hiểm y tế kể từ tháng 1 năm 2018. Đây là một chủ trương đúng đắn và kịp thời nhằm duy trì việc điều trị bằng thuốc kháng virus ARV suốt đời cho bệnh nhân, vừa có ý nghĩa nhân văn cao cả, vừa ý nghĩa dự phòng lan nhiễm tích cực. Tính đến nay đã có 271 phòng khám điều trị ngoại trú ARV chiếm 67,5% đã ký hợp đồng bảo hiểm y tế, trong đó 151 phòng khám điều trị ngoại trú đã tiến hành thanh toán các phí dịch vụ, thuốc liên quan đến điều trị ARV cho bệnh nhân. Hiện tại còn 130 phòng khám ngoại trú chưa ký hợp đồng bảo hiểm y tế, trong đó 43 phòng khám tại tuyến huyện 1 chức năng, 20 phòng khám ngoại trú tại Trung tâm Phòng chống AIDS cấp tỉnh, 25 phòng khám tại Trung tâm Y tế huyện 2 chức năng, 17 phòng khám ngoại trú tại Bệnh viện huyện, 19 phòng khám điều trị ARV tại Bệnh viện tỉnh. Điều đáng mừng là tỷ lệ bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế có xu hướng gia tăng ở phần lớn các tỉnh và có tới 64% bệnh nhân HIV/AIDS đang tham gia điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, các tỉnh thành cũng đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho bệnh nhân để đảm bảo thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm 100% bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, một số bệnh nhân không tham gia bảo hiểm y tế vì sợ bị phân biệt, kỳ thị đối xử do lộ danh tính, ngại chờ đợi khi phải khám bảo hiểm. Một số bệnh nhân khác do kinh tế khó khăn, không đủ nguồn tài chính mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Đặc biệt trong năm qua, nhiều tỉnh thành đã cân đối ngân sách của địa phương để mua bảo hiểm y tế cấp cho người nhiễm HIV. Trong năm 2017, lần đầu tiên Việt Nam triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm cho nhóm có hành vi nguy cơ cao nhiễm HIV, đặc biệt nhóm quan hệ tình dục đồng tính nam. Đây là hoạt động thí điểm để xác định nhu cầu và cách triển khai mở rộng trên toàn quốc trong tương lai. Chương trình phòng chống AIDS quốc gia cũng đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, đặc biệt ở 15 tỉnh, thành phố có tình hình dịch cao. Triển khai thí điểm tự xét nghiệm HIV bằng nước bọt thông qua các tổ chức cộng đồng. Đồng thời, mở rộng phòng xét nghiệm khẳng định HIV tuyến huyện cho các tỉnh, thành phố trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai. Điều này sẽ giảm thời gian chờ đợi trả kết quả xét nghiệm, khẳng định cho bệnh nhân cũng như không phải vận chuyển mẫu máu đi xa. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới hưởng ứng mục tiêu 90-90-90. hướng tới năm 2020, bao gồm 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. 90% số người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV và 90% số người được điều trị bằng ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp, dưới ngưỡng ức chế để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Mục tiêu 90-90-90 là những dấu mốc quan trọng có tính chiến lược cần đạt được trong phòng chống HIV-AIDS nói chung, cũng như để có thể kết thúc dịch HIV-AIDS vào năm 2030.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật gồm 7 chương, 43 điều, quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, luật cũng là hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ người dân, doanh nghiệp và trẻ em trên không gian mạng. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung của Luật An ninh mạng.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 2. Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. 3. Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 4. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do chính phủ xác lập, quản lý và kiểm soát. 5. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không gian mạng quốc gia, bao gồm A. Hệ thống truyền dẫn bao gồm hệ thống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền dẫn kết nối quốc tế, hệ thống vệ tinh, hệ thống truyền dẫn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng. B. Hệ thống các dịch vụ lõi bao gồm hệ thống phân luồng và điều hướng thông tin quốc gia, hệ thống phân giải tên miền quốc gia DNS, hệ thống chứng thực quốc gia PKI-CA và hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập Internet của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng. C. Dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm dịch vụ trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin có kết nối mạng phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan tổ chức, tập đoàn kinh tế tài chính quan trọng, cơ sở dữ liệu quốc gia. Dịch vụ trực tuyến bao gồm chính phủ điện tử, thương mại điện tử, trang thông tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog. D. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của đô thị thông minh, Internet vạn vật, hệ thống phức hợp thực ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh và hệ thống trí tuệ nhân tạo. 6. Cổng kết nối mạng quốc tế là nơi diễn ra hoạt động chuyển nhận tín hiệu mạng qua lại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. 7. Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật hình sự. 8. Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 9. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố. 10. Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan tổ chức cá nhân. 11. Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng các ứng dụng dịch vụ trên không gian mạng. 12. Nguy cơ đe dọa an ninh mạng là tình trạng không gian mạng xuất hiện dấu hiệu đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 13. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 14. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân.
Điều 3. Chính sách của nhà nước về an ninh mạng. 1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại. 2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. 3. Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng. 4. Khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, nghiên cứu phát triển công nghệ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng, phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng. 5. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng. Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng. 1. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động trên không gian mạng. 4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. 5. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng, không gian mạng quốc gia, áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 6. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành sử dụng, thường xuyên kiểm tra giám sát về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.
Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 1. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: A. Thẩm định an ninh mạng. B. Đánh giá điều kiện an ninh mạng. C. Kiểm tra an ninh mạng. D. Giám sát an ninh mạng. D. Ứng phó khắc phục sự cố an ninh mạng. E. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng. G. Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng. H. Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng, đình chỉ, tạm đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định của pháp luật. Y. Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. K. Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân trên không gian mạng. L. Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin, đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy định của pháp luật. N. Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, trừ biện pháp quy định tại điểm M và điểm N khoản 1 điều này. Điều 6. Bảo vệ không gian mạng quốc gia. Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia, phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân trên không gian mạng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.